SBS Việt ngữ.
Chào mừng quý vị đến với chương trình Hạt giống yêu thương trên SBS Radio. Trong chương trình hôm nay, Công Minh mời quý vị cùng tìm hiểu hoạt động của một tổ chức thiện nguyện quốc tế có trụ sở tại Anh Quốc, nhưng mục tiêu chính là giúp những trẻ em bị dị tật tại Việt Nam tìm lại ánh sáng và nụ cười. Mời quý vị cùng lắng nghe. Thưa quý vị, Facing the World là một tổ chức y tế thiện nguyện của Vương quốc Anh, được thành lập với mục tiêu chữa trị và phẫu thuật sọ mặt ở trẻ em tại các nước đang phát triển. Trong hơn 10 năm hoạt động của mình, Facing the World đã và đang góp phần rất lớn làm thay đổi cuộc sống của hàng nghìn trẻ em nhỏ bị dị tật ở Việt Nam. Theo thống kê, tại Việt Nam có hàng chục ngàn trẻ em bị dị tật bẩm sinh. Tình trạng dị tật sọ mặt bẩm sinh ở Việt Nam được ước tính là cao gấp 10 lần so với các nước khác trong khu vực. Chính vì vậy, Việt Nam là lựa chọn hoàn toàn tự nhiên cho những kế hoạch thiện nguyện của Facing the World. Nhân dịp tổ chức này vừa kỷ niệm 10 năm thành lập tại Việt Nam, SBS đã có buổi phỏng vấn bà Catherine Kandel, giám đốc điều hành Facing the World, để tìm hiểu thêm về những thành quả mà tổ chức này đã thực hiện tại Việt Nam trong 10 năm qua.
Well, we started from nothing in 2008. We have now built up collaborations with.
Ngay từ những năm 2008, chúng tôi bắt đầu từ con số 0. Sau đó, từng bước một, chúng tôi xây dựng mối quan hệ với những bệnh viện tại Việt Nam và đã phẫu thuật miễn phí cho hàng ngàn trẻ em. Điều quan trọng là trong vòng 2 năm qua, chúng tôi đã cung cấp học bổng cho 40 bác sĩ Việt Nam đến Anh Quốc học tập và trao đổi kinh nghiệm.
Không biết là cuộc sống của những trẻ em này thay đổi như thế nào sau khi phẫu thuật điều trị. Bà có thể cho thính giả của SBS biết được không ạ?
The children's lives changed dramatically before treatment. They really can't function within society.
Trước khi được chữa trị thì trông các em thật đáng thương. Các em cho biết rất khó hòa nhập với xã hội. Nhiều người trong số các em thường hay bị bắt nạt, chế nhạo hoặc cười chê. Sau khi được điều trị bệnh, các phụ huynh cũng như các em nhỏ đã tìm lại niềm vui trong cuộc sống, tự tin trước đám đông và hòa nhập tốt với xã hội.
Trong số những trường hợp được chữa trị, bà có thể cho biết là trường hợp nào đặc biệt gây xúc động trong nhóm thiện nguyện nhất?
Do you know there's no such thing as a most impressive case. Each child is special.
Không thể nào kể được đâu là trường hợp đặc biệt, bởi vì các em, mỗi người, mỗi hoàn cảnh khác nhau, đều có nỗi bất hạnh chung. Trong chuyến trở lại Việt Nam vài ngày trước, chúng tôi chứng kiến khoảng 300 em đang chờ đợi làm thủ tục chữa trị. Mỗi em mang một dị tật khác nhau. Nhìn cảnh này, chúng tôi chỉ mong muốn tìm cách giúp đỡ các em càng nhanh càng tốt. Chúng tôi sẽ tăng cường công tác đào tạo cho các bác sĩ Việt Nam để hàng ngàn trẻ em có cơ hội chữa trị. Mục tiêu của Facing the World là tất cả trẻ em Việt Nam bị dị tật trên khuôn mặt phải được can thiệp chữa trị, tất cả các trẻ em phải có nụ cười trên môi.
Tại sao bà lại chọn Việt Nam là điểm đến mà không phải là một quốc gia nào khác?
I, as you can probably tell, I'm an American. I certainly grew up with the history.
Tôi là người Mỹ và tôi cũng biết khá nhiều về lịch sử chiến tranh Việt Nam. Việt Nam đã trải qua hàng trăm năm chiến tranh, rất nhiều trẻ em đã bị di chứng do hậu quả chiến tranh để lại. Và người dân Việt Nam rất dễ mến, họ chào đón chúng tôi rất nhiệt tình, hơn tất cả nơi nào trên thế giới mà chúng tôi đặt chân đến.
Unbelievable. I have never been more welcomed than in Vietnam.
Bà có nhận được bất cứ sự hỗ trợ nào từ chính quyền địa phương hay không?
Có, thật sự là rất nhiều, không thể tin nổi. Họ là các tổ chức lớn tại Việt Nam, các hội đoàn, bộ ngành của Việt Nam, lãnh sự quán Anh tại Việt Nam, các doanh nghiệp, cá nhân. Đây là chìa khóa dẫn đến thành công của tổ chức thiện nguyện chúng tôi.
Trong suốt thời gian hoạt động tại Việt Nam trên 10 năm, không biết là tổ chức Facing the World có gặp khó khăn gì không, thưa bà?
Sometimes getting equipment and getting medical supplies into the country can be a confusing process.
Những khó khăn mà chúng tôi có thể kể như việc vận chuyển trang thiết bị y tế, thuốc men đến Việt Nam. Lúc đầu chúng tôi còn khá lúng túng bởi những quy định của chính quyền Việt Nam. Nhưng sau đó chúng tôi nhận sự phối hợp rất tốt từ những đơn vị này. Họ bắt đầu hiểu và cùng nhau hợp tác với chúng tôi.
Vậy không biết là Facing the World đã vượt qua những khó khăn này như thế nào?
Because we have support from the UK government, we have support from the Vietnam government.
Chúng tôi nhận được sự ủng hộ tích cực từ phía chính phủ Anh, Thủ tướng Anh, chính phủ Việt Nam. Đặc biệt gần đây, chúng tôi đã trở lại Việt Nam để nhận huy chương hữu nghị do chính phủ Việt Nam tặng. Khi đến với Việt Nam, chúng tôi nhận rất nhiều tình cảm yêu mến từ người dân địa phương. Không những tại Việt Nam, khi đi đến những nước khác trên thế giới, chúng tôi cũng nhận những tình cảm tương tự như tại Anh, Hoa Kỳ và Canada. Đây là động lực giúp chúng tôi tiếp tục hoạt động thiện nguyện.
Được biết, cho đến nay, có rất nhiều người tham gia tổ chức thiện nguyện này. Xin bà có thể cho biết là thành viên tham gia là gồm những ai được không ạ?
We have doctors from all over the world working in the UK and very active with us.
Họ là những bác sĩ đến từ mọi nơi trên thế giới đang làm việc tại Anh Quốc. Những bác sĩ này đã đóng góp rất nhiệt tình. Hiện tại chúng tôi có một đội ngũ thiện nguyện viên hơn 100 người là y bác sĩ và trong tương lai con số này sẽ tiếp tục tăng.
Có thể nói chi phí phẫu thuật chỉnh hình gương mặt cho trẻ em là rất tốn kém. Bà có thống kê là chi phí mà mỗi đợt Facing the World đến Việt Nam là bao nhiêu hay không?
We don't focus on one patient. We're very much focusing on everyone. You know, you have a team that has to be sent.
Chúng tôi không quan trọng chi phí điều trị. Chúng tôi đã dành rất nhiều kinh phí cho công tác đào tạo những bác sĩ Việt Nam. Họ đến Anh để học tập và trau dồi kinh nghiệm. Chúng tôi tập trung vào công tác huấn luyện y bác sĩ. Tôi có thể nói, không có nước nào trên thế giới cung cấp học bổng cho 40 bác sĩ ra nước ngoài học tập như chúng tôi. Nói ra điều này, chúng tôi chỉ muốn nhấn mạnh rằng chi phí điều trị cho các em không phải là vấn đề, mà quan trọng là chúng tôi muốn các bác sĩ người Việt sẽ điều trị, giúp đỡ cho những trẻ em Việt chịu thiệt thòi.
It is the focus on bringing Vietnamese doctors and being in the position to offer the sheer number of fellowships. No country would be able to send 40 doctors in 2 years to another country for training. The cost would be crippling.
Vậy nguồn kinh phí hoạt động của Facing the World đến từ đâu, thưa bà?
We have identified major corporations who very much believe in what we are doing.
Chúng tôi nhận được sự hỗ trợ từ các doanh nghiệp, những người hiểu rõ công việc chúng tôi đang làm. Rất nhiều những đơn vị, cá nhân và tổ chức quốc tế giúp đỡ chúng tôi về trang thiết bị y tế, cung cấp nguồn quỹ tài chính cho chúng tôi. Riêng tại Việt Nam, chúng tôi nhận sự đóng góp từ tập đoàn Vietnam Airlines, Bệnh viện Hồng Ngọc, Bệnh viện Việt Đức và nhiều doanh nghiệp cá nhân khác. Chính quyền Việt Nam cũng cung cấp cơ sở vật chất cho việc điều trị, giúp chúng tôi tiết kiệm rất nhiều chi phí trong thời gian thực hiện việc khám và trị bệnh cho trẻ em dị tật ở Việt Nam.
That what we are doing is actually creating a sustainable solution for Vietnam.
Nếu như mà trẻ em bị khuyết tật cần sự trợ giúp, không biết bằng cách nào để liên lạc với tổ chức Facing the World.
To send an email. If you Google Facing the World.
Đơn giản thôi, các bạn chỉ cần gửi thư cho chúng tôi. Chúng tôi có trang mạng trực tuyến, các bạn chỉ cần gõ từ Facing the World là sẽ tìm thấy rất nhiều thông tin của tổ chức chúng tôi.
Thêm một câu hỏi cuối là xin bà cho biết sứ mệnh của Facing the World trong thời gian tới là gì?
Yes, certainly. We would like to be present in the major medical centers in Vietnam.
Trong thời gian tới, chúng tôi muốn thiết lập một trung tâm hỗ trợ y khoa tại Việt Nam. Trung tâm này có nhiệm vụ đào tạo, chuyển giao công nghệ cho các bác sĩ tại Việt Nam. Ngoài ra, tổ chức Facing the World cũng thiết lập trung tâm hỗ trợ y khoa tại Anh, Bắc Mỹ, Hoa Kỳ và Âu Châu với mục đích hỗ trợ những bác sĩ Việt Nam đến nghiên cứu và trau dồi kinh nghiệm.
Xin cảm ơn bà qua cuộc trao đổi này. Thưa quý vị, đến đây thì thời lượng dành cho chương trình Hạt giống yêu thương tuần này đã kết thúc. Công Minh xin chào và hẹn gặp lại quý vị vào chương trình Hạt giống yêu thương tuần sau.
hãy cho chúng tôi biết quý vị nghĩ gì. Bấm like cho SBS Vietnamese trên Facebook hoặc follow chúng tôi trên trang Twitter @SBS Vietnamese.